chính anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, năm 2006 tại Liên hoan phim thế giới tổ chức tại Berlin, nước Đức, người ta có đề nghị mọi người thực hiện cái phim tài liệu ngắn gọn với cái chủ đề về con người và thực phẩm. Và trong số hơn 3.000 bộ phim được gửi về, được chọn lựa, thì cuối cùng cái bộ phim được giải nhất, phim đó là Chicken à la carte, nghĩa là chuyện bên ngoài tiệm KFC. Vâng, thưa cộng đoàn, cái bộ phim, đoạn phim ngắn đó thôi mô tả cái câu chuyện về một cái tiệm gà rán, rồi nhiều thực khách đến đó ăn, nhưng mà nhiều khi đang ăn dở chừng rồi vướng điện thoại hay bận việc gì đó, họ bỏ lại cái phần thực phẩm dư thừa, rồi sau đó thì nhà hàng đổ vào trong thùng rác. Một người nhân công đã đi thu lượm tất cả những thứ dư thừa thùng rác này, đi ra vùng ngoại ô, và trong cái thùng rác vừa đến đó, cả một đám trẻ đông đảo bu vào, mỗi đứa thì có đứa thì chui cả vào trong cái thùng, dính cho những cái sợi bún trên người. Và nhạc sở tác giả đã làm đến một đoạn nhạc có những hình ảnh mà có thể các bạn chưa bao giờ thấy, và tôi đã thấy một lần thì dù nhắm mắt lại tôi cũng không chẳng bao giờ có thể quên được. Vâng, và cũng đoạn phim đó cho chúng ta biết một vài con số. Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có đến 25.000 người chết đói, và trong ngoài ra cả hàng trăm triệu con người đêm đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết tấm lòng của Thiên Chúa muốn cho nhân loại mà Ngài dựng nên được hạnh phúc. Này, hãy đến cả đi, những người đang khát nước sẵn đây, không cần tiền bạc, hãy đến mà dùng, không phải trả tiền. Bởi vì hãy chăm chú vào nghe lời ta thì các ngươi được ăn ngon. Nói chung thì chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái khả năng của đất đai có thể sinh sôi nảy nở ra những cây trái cho con người được hưởng dụng. Thiên Chúa đã dựng nên các loài sinh vật, các loài động vật để làm lương thực cho con người. Và ngay cả những cái thống kê của Liên Hiệp Quốc thì người ta cho rằng dù đến năm 2050, lúc mà nhân loại đã lên đến 10 tỷ người, thì trái đất này vẫn đủ lương thực cho con người. Thế nhưng tại sao vẫn còn có những người đi ngủ mà bụng trống rỗng? Tại sao mỗi ngày lại có những con người bị chết đói? Xin thưa, đó là vì con người không biết phân chia cái lương thực đó cho đều hòa. Khi người ta kéo quá nhiều cái phần chăn về phía mình thì người khác đã bị lạnh lẽo. Và cũng như thế, trong thế giới người ta thấy càng ngày càng có những sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Cụ thể như sau mùa World Cup vừa qua, chúng ta thấy những cầu thủ nổi tiếng của thế giới được chuyển nhượng với những giá 60-70 triệu bảng Anh, có những người thì rẻ hơn cũng 20-30 triệu đô la trong cái chuyển nhượng giá của một cầu thủ. Trong khi đó thì phần lương thực sống mỗi ngày của mỗi một con người để có thể tồn tại, thế giới đưa ra cái định mức những người nghèo là những người thu nhập mỗi ngày dưới 1 đô la. Thế đó, những người nghèo vẫn còn rất nhiều trên thế giới, bởi vì có những người giàu có vẫn cứ tích lũy, vẫn cứ bỏ trong bao của mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cái tình thương của Thiên Chúa khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông người chạy lòng thương, và người nói với các môn đệ: này anh em, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Con số 5 chiếc bánh, 2 con cá nuôi sống 5.000 người cho thấy rằng có một cái sự chênh lệch rất lớn trong quyền năng của Thiên Chúa và sự đóng góp của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn cần thiết sự đóng góp của chúng ta đó. Thiên Chúa mơ kêu gọi mỗi người chúng ta, vâng đúng thế, để con người của thế giới này được tình thương của Thiên Chúa chạm đến mỗi người phải biết mở rộng lòng mình ra, mỗi người hãy sẵn sàng chia sẻ cái phần nhỏ nhoi của mình, những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé. Tấm lòng của chúng ta là quan trọng hơn, để rồi phép lạ của Thiên Chúa làm cho bột được nở tràn, làm cho bánh được tăng thêm, để con người luôn luôn được ấm no hạnh phúc. Thiên Chúa muốn hạnh phúc cho con người, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục bất hạnh. Hàng ngày người ta tính ra các cái công ty xí nghiệp đã thiêu hủy cả hàng tấn thực phẩm. Họ thiêu hủy là để và bình ổn được giá cả của mình, không phải hạ giá thực phẩm. Trong khi đó vẫn còn biết bao nhiêu người chết đói. Hàng ngày người ta cũng đổ vào sọt rác biết bao nhiêu thứ mà có thể nuôi sống được những con người khác. Chưa kể đến những cái thứ phung phí trong chuyện ăn chơi xoa đọa, trong những cái chuyện chi phí hào nhoáng bên ngoài. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi nói về vấn đề bác ái thì Ngài đã đưa ra một công thức khá bất ngờ. Tên gọi mới của bác ái là công bằng. Vâng, ngày xưa khi chúng ta nói đến bác ái thì chúng ta thường nghĩ đến là lòng thương hại. Chúng ta nhìn đứng ở trên cao nhìn xuống thấy những người nghèo quá, đói quá, khổ quá, và ta chia sẻ một chút phần dư thừa của mình cho họ. Nói trong cái từ hay dùng là bố thí một chút cho họ, cơm thừa canh cặn, thế là cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng với cái lối nói mới của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tên gọi mới của bác ái là công bằng, thì cũng có nghĩa là cái phần dư trong cái gia sản của chúng ta đó là phần của người khác. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái lương thực, dựng nên tất cả để cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy khi người ta cất giữ riêng cho mình, cho lo cho sự ích kỷ của mình, lo cho một vài những người thân thiết của mình mà quên đến cái bổn phận với xã hội, bổn phận với những người nghèo khó, thì là lỗi đức công bằng. Chúng ta biết ngay từ bé đã học trong mọi thứ tội thì cái tội về công bằng thì phải trả. Và công bằng ở đây có nghĩa là đó là cái phần của người khác, và vì vậy mình phải trả lại cho người khác. Các cái công ty xí nghiệp càng thành công thì họ càng phải trích cái tỷ lệ phần trăm trong cái phần lợi nhuận của mình để tham gia vào những việc công ích. Còn mỗi người chúng ta cũng thế, khi mở rộng lòng mình ra thì chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta có khả năng để chia sẻ cho mọi người. Mẹ Teresa Calcutta ngày hôm đó có một người gặp bà mẹ và nói: "Thưa mẹ, tôi cũng muốn làm việc bác ái nhưng mà tôi không có khả năng." Mẹ trả lời: "Không, không phải vậy ông ạ. Nếu ông có bác ái trong tim, ông luôn luôn có một cái gì đó để chia sẻ. Tối thiểu nhất đó là sự đồng cảm của ông, khả năng để lắng nghe. Ông có thể gửi tặng cho người khác nụ cười, những lời chào thân ái, những lời nói hòa bình và bình an. Và đó cũng là món quà đầu tiên của con người đến với con người, rồi sau đó mới đến những nhu cầu của vật chất, nhu cầu của tâm linh." Ngày hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, nhưng Ngài cũng nuôi dưỡng họ trong lời hằng sống của Ngài. Và dưới ngòi bút của các vị thánh ký, ta thấy hành động của Đức Giêsu gợi cho chúng ta một sự lớn lao hơn nữa. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, chia cho các môn đệ để trao cho mọi người. Đó cũng là một thành ngữ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tin mừng, nói đến việc Chúa lập bí tích thánh thể. Đúng thế, Thiên Chúa đã trở thành lương thực nuôi dưỡng con người. Ngài đã trở thành tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng mọi người. Và mỗi người chúng ta được kêu gọi để đến được chung chia trong một bàn tiệc thánh thể của Chúa, nơi mà chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết về tình yêu của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết tình yêu cứu độ của Đức Giêsu, và chúng ta cũng cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn sự liên đới của chúng ta với nhau, những người anh em con một Cha trên trời, những phần chi thể của cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Và chớ gì cũng như lời truyền phép mà chúng ta nghe đọc, nó cũng trở thành một cái lời châm ngôn của cuộc đời của chúng ta. Đây là mình tôi. cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của tôi, để anh em được sống. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu của tôi. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra để thết đãi anh em của mình. Trước tiên, ngay từ trong gia đình, trong việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau, trong những thành viên của gia đình, rồi rộng lớn hơn trên những môi trường mà chúng ta đang hiện diện, trong những môi trường chúng ta đang hoạt động, rồi trong tất cả và rộng lớn hơn nữa là sự quảng đại đóng góp trong những chương trình chung. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, và cũng tự nguyện góp phần nhỏ bé của chúng ta, những tấm bánh, những con cá nhỏ cho cái bữa tiệc của nhân gian, bằng sức mạnh tình yêu quyền lực của Thiên Chúa. Amen.